Trên tầm với người qua tay rồi, một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mộng mơ, ôi tuổi thơ vùng cát hoang.
Chương 18. Ông Trần Danh Dự tiếp đón Lê Hùng rất niềm nở. Ông đích thân pha rượu mời Lê Hùng uống, nhưng tên du đãng hào hoa đã từ chối. Xin bác cho cháu uống nước ngọt. Ông Dự ngạc nhiên về lối xưng hô của Lê Hùng. Ông tươi cười. Cậu chê rượu nhà tôi à? Thưa bác đâu dám. Cháu bỏ rượu, bỏ làm du đãng. Cháu cũng sắp bỏ Sài Gòn đi xa. Cháu tới để xin bác vài lời khuyên bảo. Ông Dự mang chai Coca-Cola mời Lê Hùng. Cậu sắp đi đâu? Cháu sắp sang Pháp tiếp tục học. Cậu về với gia đình rồi à? Cháu chưa về, nhưng ít năm nữa cháu sẽ về. Cháu học chương trình Pháp đã có bằng tú tài nhất. Cháu hy vọng qua đó cháu sẽ theo kịp. Cậu còn trẻ, nếu có chí sẽ làm nên sự nghiệp. Tôi có hai đứa cháu trai học ở Paris. Nếu cậu qua tôi giới thiệu cho chúng nhé. Vâng, cảm ơn bác. Cháu tới trước hết xin lỗi bác đã có những cử chỉ vô lễ hồi tiếp bác ở nhà hàng Ngân Đình. Đã phụ lời hứa giúp bác, nhưng chúng cháu đã diệt hết bọn cầu muối. Và nếu bác biết, bác sẽ vui lòng lắm. Chúng cháu đã tiếp tay cảnh sát khám phá ra nhiều vụ đặt chất nổ mới đây. Ông Trần Danh Dự tròn xoe mắt. Các cậu đấy à? Lê Hùng khẽ đáp. Vâng ạ. Ông nâng ly mời Lê Hùng. Nào, ta uống. Rồi ông nói, tôi chỉ muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện ngắn trong cổ học tinh hoa. Cậu đọc chuyện vua Tề xử ức nhà ngoại giao án tử chưa? Dạ, rồi ạ. Ấy đó, các cậu là một thứ quýt. Nếu trồng ở một nơi đất xấu, khí hậu độc, quýt sẽ chua. Ông Trần Danh Dự gật gù. Các cậu hư hỏng là tại xã hội hư hỏng. Các cậu không có lỗi gì cả. Cháu không dám quy lỗi cho bác. Nhưng mà đúng vậy đó. Ông Trần Danh Dự nhìn Lê Hùng. Tôi không dối lòng đâu. Quả thật các bậc cha anh đã bỏ bê con em mình quá. Gần đây tôi có coi cuốn phim Cao Bồi. Cuốn phim này cũng đấm đá, bắn súng, cưỡng hiếp. Nhưng ngoài cái bối cảnh ngựa phi đạn nổ, còn cho các bậc cha anh một bài học. Tôi quên tên cuốn phim rồi. Chỉ nhớ tài tử Jeff Chandler đóng vai viên đại úy về hưu bị què tay phải. Chuyện bắt đầu xảy ra tại một thị trấn. Bốn tên du đãng vị thành niên tới uống rượu, ẩu đả, bắn súng dọa nạt dân thị trấn trước mặt viên đại úy về hưu. Nhưng viên đại úy làm ngơ. Bọn du đãng tưởng không ai dám đụng tới chúng. Chúng ở ỉ lại thị trấn lộng hành hơn. Đến khi chúng đi sâu vào tội ác, viên đại úy mới ra tay. Ba đứa bị giết chết. Một đứa buông súng khóc xin tha để nó về với cha mẹ nó. Ông Trần Danh Dự bưng ly nước hớp một ngụm nói tiếp. Cậu thấy rồi chứ? Việc có thể giải quyết ngay bằng một vài cái bợp tai thôi thì người lớn làm ngơ. Mãi mới nhận ra mối nguy hiểm dùng tới súng can thiệp và chỉ cậy thêm hận thù. Ông lại đặt ly nước xuống bàn. Tôi chỉ biết đối với các cậu, chúng tôi có lỗi bỏ bê các cậu. Còn giải quyết ổn thỏa vấn đề của các cậu tôi đành chịu. Có lẽ chính các cậu mới giải quyết được bằng nhân đạo, bằng thương yêu, bằng bất cứ biện pháp nào chỉ có những lời đưa đẩy bịp bợm. Người ta đâu hiểu các cậu nghĩ gì, muốn gì mà thương yêu các cậu. Lê Hùng nói, chính vì thế mà cháu ra đi. Ông Trần Danh Dự chia tay cho Lê Hùng, bắt tay ông. Chúc cậu thành công. Lê Hùng đứng dậy, giờ cháu xin phép bác cháu về. Cháu mong ước vài năm sau sẽ được gặp bác. Ông Trần Danh Dự siết chặt tay Lê Hùng. Tôi ước ao nhiều. Ông đưa Lê Hùng ra tận cổng. Lê Hùng thả bộ một quãng rồi nó gọi chiếc taxi bao trọn buổi lên Thủ Đức kiếm Nhi. Từ hôn cho chết, Nhi đau khổ quá. Nàng đã đến một ngôi chùa ở Thủ Đức xin quy y. Nàng xa hẳn thế giới bên ngoài, quên dĩ vãng, ngày đêm thả hồn vào tiếng mõ câu kinh. Sau mấy lần cơ quan an ninh Việt Mỹ thẩm vấn, nàng không bị quấy rầy nữa. Nhi bán hết tư trang, mang hết tiền dành dụm bấy lâu nay đem gửi vào trại dưỡng lão, nhờ họ nuôi nấng và chôn cất mẹ nàng khi mẹ nàng chết. Rồi nàng giã từ cuộc đời đầy khổ nhục, cắt tóc đi tu. Lê Hùng không gặp Nhi sau vụ đặt chất nổ sát hại John. Hỏi thăm mãi nó mới biết Nhi đã đi tu. Lê Hùng định tìm Nhi xin lỗi, nàng đã không bảo vệ chút hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng. Nhưng Nhi không tiếp Lê Hùng. Nó đứng chờ ở cổng chùa cả tiếng, Nhi nhất định không ra. Một chút tiểu đã cho Lê Hùng biết Nhi đã phát nguyện, nàng thề sẽ không tiếp một người đời nào. Lê Hùng đành ra về. Nó giao trách nhiệm săn sóc đám đàn em cho Lâm Đạo Già, rồi sửa soạn đi Pháp. Tàu lao đã ghé bến Sài Gòn hôm kia. Tuần sau nó sẽ nhổ neo. Lê Hùng không còn lo ngại gì nữa. Nó đã lo xong mọi việc ở nhà.
Trên đường, để rồi bao ngày qua hằn trên cám, nỗi sâu đau biết được ai nào thấy ai, xót thương đời mình. Xanh sao kiếp bụi đời, ngày tàn theo thời gian.